Kính thưa các bác, các cô chú, các anh chị cử tri và toàn thể nhân dân. Trong không khí hân hoan hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tôi rất vinh dự được gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri các xã thuộc đơn vị bầu cử số 6 để báo cáo chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16. Đối với tôi, đây không chỉ là một cuộc vận động bầu cử, mà là dịp để lắng nghe, được trao đổi và thể hiện rõ trách nhiệm của mình trước cử tri và nhân dân trong tỉnh. Kính thưa cử tri và nhân dân, tôi xin được giới thiệu thêm một vài nét về bản thân để các cử tri được rõ hơn. Tôi là Thái Thị Thu Hường, sinh năm 1974, quê quán tại xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên, và hiện nay thì tôi đang sinh sống tại phường Trần Hưng Đạo của tỉnh Hưng Yên. Tôi từng đảm nhiệm các cương vị tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh Thái Bình trước đây, là Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư Huyện ủy huyện Thái Thụy, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Và hiện nay thì sau sát nhập tỉnh thì tôi là Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ của tỉnh Hưng Yên. Tôi đã được tín nhiệm bầu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và được Trung ương chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030. Sau khi sát nhập tỉnh, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, thì tôi là tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy và giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hưng Yên. Trên cương vị công tác mới, tôi tập trung ổn định tổ chức bộ máy của sở, đồng thời cùng với ban lãnh đạo sở, chỉ đạo cơ quan thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, kịp thời ban hành các văn bản triển khai thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để triển khai trên địa bàn tỉnh. Kính thưa cử tri và nhân dân, tỉnh Hưng Yên mới sau sát nhập đang đứng trước thời cơ phát triển lớn và không gian rộng hơn, nguồn lực và khả năng liên kết vùng nhanh hơn. Quy hoạch tỉnh cũng đã xác định rõ vị thế của Hưng Yên là vệ tinh chiến lược của thủ đô Hà Nội, là hành lang công nghiệp, đô thị, logistics quan trọng kết nối với cảng biển Diêm Điền, đã được quy hoạch trong hệ thống cảng biển quốc gia đến năm 2030 và có khả năng tiếp nhận tàu đến 200.000 tấn, là cảng biển nước sâu quy mô lớn nhất Đông Nam Á. Vì vậy, giai đoạn 2026-2031 là thời điểm bản lề để hiện thực hóa quy hoạch tỉnh Hưng Yên trong không gian phát triển mới gắn với kinh tế biển, nhưng cũng đòi hỏi quản trị phải cao hơn, kỷ luật thực thi nghiêm hơn và sự đồng thuận xã hội cao hơn. Đối với đơn vị bầu cử số 6, gồm các xã của huyện Thái Thụy cũ, huyện Kiến Sương và huyện Tiền Hải, là khu vực có lợi thế vùng địa hình ven biển, quỹ đất rộng, giao thông thuận lợi, phù hợp với cơ cấu kinh tế, chuyển dịch mạnh sang công nghiệp năng lượng, dịch vụ logistics và kinh tế biển, mở ra cơ hội và việc làm và thu nhập cao hơn cho người dân trong vùng. Phát triển hạ tầng đồng bộ kết nối với trục dọc số 2 của tỉnh, điểm đầu là khu đô thị biển Ba Lạt với khu đô thị Eco Park để phát triển đô thị dịch vụ biển và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển, mở rộng ra không gian phát triển đô thị của Tiền Hải, Thái Thụy, Ba Lạt Hưng Phú và Trà Giang, Kiến Sương. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu đại biểu Quốc hội khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ với cương vị là Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, tôi xin cam kết thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân với chương trình hành động cụ thể như sau. Một là tuyệt đối trung thành với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tận tâm đại diện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực hiện tốt chế độ tiếp xúc cử tri trước, trong và sau kỳ họp, lắng nghe, phản ánh trung thực, đầy đủ ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi, đôn đốc và thông tin lại kết quả giải quyết để cử tri yên tâm, tin tưởng. Hai là tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội, tham gia các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội, tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề lớn của quốc gia với tinh thần trách nhiệm cao, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết. đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế số, xã hội số. Ưu tiên các quyết sách để thúc đẩy tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, sát thực tiễn và tránh chồng chéo, lãng phí. Ba là nghiên cứu đề xuất với Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, tỉnh về chương trình giám sát tối cao của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội. Trong đó tập trung giám sát những việc thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước mà hiện nay Đảng và nhân dân đang quan tâm, đặc biệt là trong các lĩnh vực quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư công cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cải cách hành chính, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Bốn là, với cương vị Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Sở tham mưu cho tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân tỉnh các giải pháp nhằm hiện thực hóa các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất và góp phần đưa nghị quyết số 57 vào thực tiễn hiệu lực, hiệu quả. Ngành khoa học và công nghệ với quyết tâm cùng cả hệ thống chính trị tiếp tục tháo gỡ rào cản và khắc phục các điểm nghẽn để tạo cơ chế đột phá, giải phóng sức sáng tạo và nguồn lực, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên với một số giải pháp trọng tâm, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số liêm chính, hành động, công khai hoạt động của các cơ quan nhà nước hướng đến phục vụ người dân, lấy người dân làm trung tâm, đẩy mạnh các hoạt động thương mại điện tử, đưa nông sản, đặc sản của Hưng Yên lên sàn giao dịch thương mại điện tử, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực nông nghiệp, y dược, bảo vệ tài nguyên và môi trường, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề chủ yếu trong chuỗi sản xuất, nhất là công nghệ sản xuất an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu và công nghệ sau thu hoạch, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc sản gắn với áp dụng quy trình tiên tiến và bảo vệ môi trường, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ và ngăn chặn xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, xử lý rác thải, phụ phẩm trong nông nghiệp, ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học, các viện nghiên cứu trong và ngoài nước, xây dựng khu công nghệ cao, khu công nghiệp công nghệ cao, phát triển các doanh nghiệp công nghệ, các tổ chức khoa học công nghệ, thu hút các trường đại học làm nòng cốt cho mô hình hợp tác ba nhà, chính quyền tỉnh Hưng Yên, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ cao trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh, đề xuất cơ chế, chính sách tháo gỡ rào cản pháp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, các viện, các trường và người dân ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất, kinh doanh và đời sống. Năm là, để làm tốt những nhiệm vụ trên, bản thân tôi phải gương mẫu chấp hành hiến pháp và pháp luật, giữ vững phẩm chất, uy tín của người đại biểu Quốc hội, gương mẫu tiên phong trong mọi hoàn cảnh, lời nói thống nhất với hành động, thực tiễn, lý luận gắn với thực tiễn, rèn luyện đạo đức công vụ và chủ động cập nhật tri thức mới, đặc biệt là công nghệ mới, kinh tế số, quản trị số và hội nhập quốc tế, nâng cao kỹ năng lập pháp, giám sát và phản biện chính sách, phản biện xã hội để đáp ứng yêu cầu của Quốc hội trong giai đoạn phát triển mới, không ngừng học hỏi, phấn đấu nâng cao trình độ mọi mặt để nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của nhà nước, tình hình nhân dân và tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, chịu sự giám sát của cử tri, tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến nguyện vọng của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. Kính thưa cử tri và nhân dân, tôi nhận thức sâu sắc rằng đại biểu Quốc hội là vinh dự lớn nhưng trách nhiệm rất nặng nề. Mỗi quyết sách đúng sẽ mở ra cơ hội phát triển lâu dài, mỗi thiếu sót có thể để lại hệ lụy nhiều năm. Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ có điều kiện để đại diện cho tiếng nói của cử tri và quyền lợi hợp pháp của cử tri tại Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi xin hứa sẽ đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Kính mong các vị đại biểu cử tri tiếp tục tin tưởng và tạo điều kiện giúp đỡ để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe và sự tin tưởng của toàn thể cử tri. Xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp.